Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ ba, ngày 14 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Ân xá quốc tế hối thúc Việt Nam tôn trọng nhân quyền giữa lúc bắt bớ gia tăng. Dân mạng lo ngại Việt Nam trở thành thiên đường của kẻ ấu dâm. Trung Quốc nói sẽ không bao giờ đầu hàng trong thương chiến Mỹ-Trung. Tổng thống Duterte dự kiến sẽ tăng thêm quyền hành sau cuộc bầu cử giữa kỳ.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Trung Quốc có kế hoạch tăng mức thuế nhập khẩu từ 5% đến 25% đối với hàng hóa của Mỹ trị giá 60 tỷ đô la, theo Reuters. Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo như vậy hôm 13 tháng 5 sau khi Hoa Kỳ tăng thuế đối với 200 tỷ đô la giá trị hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Trung Quốc sẽ áp dụng thuế suất này đối với tổng số 5.140 sản phẩm của Hoa Kỳ kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, cũng theo Reuters. Quyết định của Bắc Kinh được đưa ra cùng ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Trung Quốc không nên trả đũa việc áp thuế của ông tuần trước, nếu không sẽ đối mặt với các hậu quả, theo AP. Chính quyền của ông Trump gia tăng cuộc chiến thương mại sau khi cáo buộc rằng Bắc Kinh đã quay lưng lại đối với các cam kết đưa ra trong các cuộc thương thảo trước đó. Nhà lãnh đạo Mỹ viết trên Twitter rằng Trung Quốc đã có một thỏa thuận tuyệt vời gần hoàn tất nhưng đã rút lui. Ông Trump nhấn mạnh rằng thuế mà Hoa Kỳ áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc sẽ không tác động lên người tiêu dùng Mỹ.
Hôm 13 tháng 5, chính phủ Trung Quốc nói sẽ không bao giờ đầu hàng trước sức ép từ bên ngoài, mặc dù không cho biết Bắc Kinh sẽ đáp trả như thế nào sau khi Washington dọa áp thuế đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc, theo Reuters. Về chi tiết, xin vui lòng tiếp tục theo dõi phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Cảnh sản nói tầm cuộc họp báo hàng ngày hôm 13 tháng 5. Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng việc đánh thêm thuế sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Trung Quốc sẽ không bao giờ đầu hàng trước áp lực bên ngoài. Chúng tôi tự tin và có khả năng bảo vệ các quyền hợp pháp của mình. Ông Cảnh nói thêm, khi phóng viên hỏi về việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dọa áp thuế đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc, cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã trở nên gay gắt vào hôm 10 tháng 5, khi Mỹ tăng thuế quan đối với 200 tỷ đô la giá trị hàng hóa Trung Quốc, sau khi ông Trump nói rằng Bắc Kinh đã phá vỡ thỏa thuận, từ bỏ các cam kết trước đó trong nhiều tháng đàm phán. Tổng thống Trump cũng ra lệnh cho ông Robert Lighthizer, đại diện thương mại Hoa Kỳ, bắt đầu áp thuế đối với tất cả hàng nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc. Một động thái sẽ ảnh hưởng đến khoảng 300 tỷ đô la giá trị hàng hóa. Hôm 12 tháng 5, ông Larry Kudlow, cố vấn kinh tế của Nhà Trắng, nói rằng có khả năng ông Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản vào cuối tháng 6 tới. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA. Ngày càng có nhiều người bị bỏ tù tại Việt Nam vì đã bày tỏ quan điểm bất đồng trên các trang mạng xã hội như Facebook. Từ khi luật an ninh mạng có hiệu lực hồi đầu năm nay, Tổ chức Ân xá Quốc tế hối thúc Hoa Kỳ hãy chất vấn Hà Nội về những vụ bắt bớ ngày càng tăng trong cuộc đối thoại nhân quyền với Việt Nam trong tuần này. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương.
Tổ chức Ân xá Quốc tế nói con số tù nhân lương tâm đã tăng vọt ở Việt Nam trong năm vừa rồi, tính cho tới tháng 3 năm 2019, lên tới 128 người, so với chỉ có 97 người trong năm trước đó. Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Quốc tế đặt trụ sở ở London hôm 13 tháng 5 nói rằng, dựa trên các số liệu mà họ thu thập, hiện có ít nhất 128 tù nhân lương tâm bị giam giữ ở Việt Nam. Trong danh sách 128 tù nhân lương tâm này có nhiều luật gia, blogger và các nhà đấu tranh cho môi trường hoặc cho dân chủ. Giám đốc đặc trách Đông Á và Đông Nam Á của Hội Ân xá Quốc tế, ông Nicolas Becler nói, Việt Nam không chỉ đàn áp những tiếng nói đối lập về chính trị mà còn mở rộng các chiến dịch đàn áp tới những ai lên án các vụ tham nhũng hay môi trường hay đấu tranh vì cộng đồng. Ông Becler báo động rằng quyền của người dân Việt Nam được nói lên những điều mình nghĩ ngày càng bị đe dọa. Theo lời giám đốc đặc trách Đông Á và Đông Nam Á của Ân xá Quốc tế, thì chính quyền Việt Nam ngày càng tỏ ra nhạy cảm và người dân của họ đang phải trả một cái giá khủng khiếp, đơn giản chỉ vì những gì mà họ đã nói hoặc những ai mà họ đã gặp. Đưa tin này, hãng tin Bloomberg cũng nhắc tới luật an ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2019, buộc các công ty Internet quốc tế như Alphabet Inc. của Google và Facebook phải mở văn phòng ở Việt Nam và lưu trữ các dữ kiện về những người sử dụng ở địa phương. Nhưng Việt Nam vẫn chưa loan báo chi tiết luật an ninh mạng sẽ được thực thi như thế nào. Bloomberg cho biết là Bộ Ngoại giao Việt Nam cho tới giờ này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu bình luận của họ. Reuters trích dẫn Ân xá Quốc tế định nghĩa tù nhân lương tâm là những người không sử dụng hoặc cổ vũ cho bạo động, nhưng vẫn bị bỏ tù chỉ vì lý lịch hoặc vì những gì mà họ tin tưởng. Reuters dẫn lời ông Nguyễn Trường Sơn, một nhà hoạt động cho Ân xá Quốc tế, nói, trong năm qua, chính quyền Việt Nam rõ rệt đã có nỗ lực đàn áp truyền thông xã hội. Họ nhận thức rằng Facebook là một trong những diễn đàn an toàn cuối cùng, nơi mà mọi người có thể bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa, trao đổi thông tin với nhau và tranh luận với nhau. Đó chính là những điều mà họ sợ nhất. Ân xá Quốc tế nói các tù nhân lương tâm thường bị biệt giam trong các điều kiện tệ hại, không có nước sạch để uống, không được hít thở không khí trong lành. Nhiều người bị khước từ, không cho điều trị y tế. Phúc trình của Ân xá Quốc tế được công bố giữa lúc Hà Nội đang tăng cường các quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Tổ chức Ân xá Quốc tế nói Hoa Kỳ phải tái khẳng định với Hà Nội rằng việc thắt chặt các quan hệ song phương sẽ tùy thuộc vào những tiến bộ về nhân quyền. Các giới chức Mỹ đang chuẩn bị tới Việt Nam trong tuần này để tham gia cuộc đối thoại nhân quyền với Việt Nam, thông thường được tổ chức mỗi 2 năm một lần. Trong một diễn biến liên quan, luật sư Lê Công Định cho biết trên trang Facebook cá nhân của ông rằng ông đang bị canh giữ và cấm ra khỏi nhà. Lý do, ông nói, là vì tôi được phái đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mời gặp để trao đổi ý kiến trước cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt năm 2019. Ba tù nhân lương tâm đã được tổ chức Ân xá Quốc tế nêu tên là Phan Kim Khánh, sinh viên và phóng viên độc lập, bị bắt vào tháng 3 năm 2017. Khánh bị tuyên án 6 năm tù và 3 năm quản chế về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dựa trên Điều 88 của Bộ Luật Hình sự năm 1999. Ngoài việc điều hành hai trang blog chống tham nhũng, một trong những tội của Khánh được nêu lên là liên lạc với các cựu tù nhân lương tâm, chẳng hạn như điếu cày. Thứ hai là bà Trần Thị Nga, thành viên của Hội Phụ nữ Nhân quyền, bị bắt vào tháng 1 năm 2017 vì đã tải clip video và tài liệu tuyên truyền chống phá nhà nước trên Internet. Bà bị tuyên án 9 năm tù, quản chế 5 năm theo Điều 88 Luật Hình sự Việt Nam. Trần Thị Nga là một nhà hoạt động tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền, cũng như cho môi trường ở Việt Nam. Trước khi bị bắt, bà phản đối công ty Formosa Hà Tĩnh về thảm họa môi trường biển miền Trung và giúp đỡ dân oan khiếu kiện đất đai. Thứ ba là Trần Hoàng Phúc, sinh viên luật, tranh đấu vì dân chủ và môi trường, thành viên của phong trào chấn hưng nước Việt, bị bắt vào tháng 6 năm 2017 về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 của Luật Hình sự năm 1999. Trần Hoàng Phúc là một thành viên của chương trình sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á YSEALI, từng bị chặn không cho gặp Tổng thống Barack Obama khi ông Obama tới thăm Việt Nam.
Công luận Việt Nam đang bày tỏ quan ngại sau khi tin tức về một tội phạm ấu dâm nguy cơ cao người Anh đang có mặt làm việc, thậm chí chụp ảnh chung với nhiều trẻ em ở Việt Nam, sau khi cộng đồng mạng lan truyền thông tin về hoạt động của người này tại quê hương mới, được báo chí Anh nhắc đến vào cuối tuần qua. Theo truyền thông Anh, Christopher Trineman, 41 tuổi, một tội phạm tình dục bị kết án và mãn hạn tù ở Anh vào năm 2015, hiện đang làm việc trong một dàn nhạc giao hưởng hàng đầu ở Việt Nam với vị trí nhạc công chơi trombone. Christopher Trineman được mô tả là có nguy cơ cao và bị hạn chế tiếp xúc với trẻ em cũng như sử dụng mạng Internet, theo lệnh phòng ngừa xâm hại tình dục của Anh. Các nạn nhân trước đây từng bị Christopher dụ dỗ khi mới 13-14 tuổi, đã lên tiếng cảnh báo và bày tỏ quan ngại sau khi bắt gặp trên trang Facebook hình ảnh kẻ từng tấn công họ, chụp cùng với nhiều bé gái ở Việt Nam, quê hương mới mà nhạc công này đến sinh sống sau khi mãn hạn tù. Tờ Mirror dẫn lời một nạn nhân nói, thật kinh khủng khi hắn ta được tự do xuất ngoại mà không bị giám sát gì. Rõ ràng hắn đang ở Việt Nam cùng với trẻ em. Hắn ta phải bị ngăn chặn, không được làm điều này nữa với bất kỳ ai. Thông tin này ngay sau đó được doanh nhân Lê Hoài Anh và nhiều người trong cộng đồng mạng xã hội Việt Nam lan truyền để cảnh báo người dân lưu tâm và cảnh giác. Giữa bối cảnh nhiều vụ tấn công tình dục trẻ em và người lớn bị phanh phui gần đây nhưng chưa được xử lý thỏa đáng. Nhà văn Châu Đoàn từ Hà Nội bày tỏ sự đồng tình của ông với hoạt động này của doanh nhân Lê Hoài Anh. Ông nói với VOA.
Cái việc cảnh báo của chị Lê Hoài Anh như vậy thì hoàn toàn là cần thiết. Người Việt Nam mình ấy, thì lại có một cái đặc tính là hay là chính ngoại. Không biết về cái quá khứ của ông ta thì rất dễ để cho con cái mình gần với cả ông ta.
Bất chấp thông tin từ báo chí cho hay kể từ khi chuyển đến Việt Nam sinh sống, không có dấu hiệu gì cho thấy nhạc công người Anh đã từng vi phạm luật pháp. Nhiều người dân vẫn lo ngại về khả năng tái phạm của Christopher, nhất là trong điều kiện thiếu giám sát.
Bởi vì là theo những thống kê của bác sĩ trả lời những cuộc phỏng vấn về những vấn đề tấn công tình dục đối với trẻ em, ấy, thường kể những kẻ đã kết án rồi, nhưng sau đấy 90% là có khả năng lặp lại cái tội của mình.
Phân tích về khía cạnh pháp lý, luật sư Trần Thu Nam từ Hà Nội nói rằng việc hạn chế nhập cảnh hay giám sát tội phạm nước ngoài đã mãn hạn tù đến Việt Nam sinh sống là rất khó. Ông nói với VOA.
Nếu như người ta đã chấp hành xong án rồi, một được xóa án tích rồi chẳng hạn, thế thì cái quyền tự do đi lại thì nếu như cấm thì cũng rất là khó. Theo luật Việt Nam, người ta chỉ giám sát những với những người mà đang chấp hành án hoặc là đang có tiền án tiền sự mà chưa được xóa án đó. Hoặc là đang trong thời gian mà quản chế ở địa phương thì mới có những cái hình thức để mà giám sát. Còn những người mà đã chấp hành xong rồi thì không có hình thức nào giám sát cả.
Ngoài ra, theo luật sư Nam, khả năng hạn chế của Việt Nam cũng không cho phép để có các biện pháp nghiệp vụ tiên tiến nhằm phòng ngừa tái phạm, chẳng hạn như đeo vòng có gắn chip theo dõi đối với một số loại tội phạm giống như ở một số quốc gia trên thế giới. Với thực tế, nhiều tội phạm nước ngoài được thả lỏng tại Việt Nam, một số người lo ngại Việt Nam sẽ trở thành điểm đến của những tội phạm không còn đất sống ở quê hương. Một Facebook có tên là Tigon nói, có vẻ như Việt Nam là thiên đường của bọn ấu dâm đây, 200.000 thôi mà. Facebook này không quên đề cập đến việc chính quyền chỉ phạt hành chính 200.000 đồng đối với thủ phạm một vụ quấy rối trong thang máy gần đây. Nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang nhận xét với VOA.
Cái việc xử lý là nó không thỏa đáng, chứ là nó còn nhẹ đấy. Và xã hội cũng chưa thành làm thống dữ dội để lên án cái đó. Mà so với thế giới ấy, thì nhìn chung ở Việt Nam coi cái việc này nó không quá nghiêm trọng. Đấy, chỉ nghĩ như thế cho nên là cũng có thể đây là cái chỗ như là một số người họ lo ngại thì là Việt Nam sẽ là cái chỗ mà cái mảnh đất màu mỡ cho cái tội phạm ấu dâm từ nước ngoài du nhập vào Việt Nam.
Trả lời trên báo Tuổi Trẻ ngày 13 tháng 5, Cục trưởng Cục Trẻ Em thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội, ông Đặng Hoa Nam cũng khẳng định luật pháp Việt Nam không có những chế tài hay hạn chế quyền tự do đối với những đối tượng xâm hại tình dục trẻ em sau khi đã chấp hành xong các hình phạt của luật pháp. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nam nói rằng, thậm chí việc anh ta có chụp ảnh với trẻ em cũng không bị cấm. Tuy nhiên, ông Nam cho biết thêm rằng những người như Tournament sẽ bị đưa vào diện có nguy cơ cao để theo dõi giám sát.
Chính quyền Trump sẽ mở rộng danh sách các quốc gia mà họ theo dõi về thao túng tiền tệ trong báo cáo dự kiến sẽ ra trong tháng này, và Việt Nam có thể bị đưa tên vào danh sách đó, Bloomberg đưa tin hồi cuối tuần qua. Trước dẫn các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, Bloomberg cho biết một số quốc gia bị đưa tên vào danh sách theo dõi này sẽ tăng lên khoảng 20 nước từ 12 nước trong báo cáo ra vào tháng 10 năm ngoái. Việt Nam có thể bị đưa tên vào danh sách các nước thao túng tiền tệ vì cố giữ giá trị tiền đồng của họ thấp hơn thực tế, trong khi Ấn Độ và Hàn Quốc dự kiến sẽ được rút tên ra khỏi danh sách theo dõi. Tháng 10 năm ngoái, Bộ Tài chính Hoa Kỳ không đưa tên Trung Quốc hoặc bất kỳ đối tác thương mại nào khác vào danh sách các nước thao túng tiền tệ vì họ dựa vào biểu thuế nhập khẩu để cắt giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc. Bloomberg cho biết cho đến nay Bộ Tài chính đã kiểm tra 12 đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ và đối chiếu với Thụy Sĩ để chuẩn bị cho báo cáo sắp tới. Danh sách theo dõi mở rộng có thể bao gồm Nga, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Ireland hoặc Malaysia là các nước có thặng dư thương mại lớn với Hoa Kỳ, theo Bloomberg. Hãng tin này cho biết số quốc gia có tên trong danh sách tăng sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ giảm một trong ba tiêu chí mà họ sử dụng để xác định nước thao túng tiền tệ, đó là thặng dư tài khoản vãng lai từ 3% xuống 2% GDP. 20 sinh viên của Đại học Quản lý Singapore gọi tắt là SMU bị thương trong một tai nạn xe buýt ở Việt Nam chiều thứ Bảy 11 tháng 5. Các sinh viên này thuộc nhóm 30 người đến thành phố Huế để thực hiện một dự án dịch vụ cộng đồng ở nước ngoài. Họ đã hoàn thành dự án và đang đi trong chuyến đi vườn quốc gia Bạch Mã thì xe buýt chở họ bị tai nạn. Thông báo của trường SMU hôm 13 tháng 5 nói, một trong hai chiếc xe buýt chở nhóm sinh viên này đã va vào vách núi làm các hành khách văng khỏi chỗ ngồi. 20 sinh viên bị thương từ nhẹ như là bầm tím và trầy xước cho tới nặng hơn, bao gồm chấn thương cổ tay, chấn thương cột sống cổ và trật khớp háng. Các sinh viên bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. SMU cho biết hai học sinh bị chấn thương ở chân và cổ sẽ được đưa bằng máy bay cứu thương về Singapore điều trị một khi các bác sĩ ở Bệnh viện Huế xác nhận họ đi được. Cả hai đều trong tình trạng ổn định và tỉnh táo. VN Express nói rằng chiếc xe đang xuống dốc khi còn cách công viên quốc gia Bạch Mã khoảng 1 cây số thì nó đâm vào vách núi. Đầu xe bị hư hại nặng. Hai người Việt Nam, tài xế và hướng dẫn viên du lịch cũng bị thương. SMU cho biết 3 sinh viên không bị thương đã trở về Singapore vào tối Chủ nhật 12 tháng 5, còn những người khác đã quyết định ở lại Việt Nam để giúp các bạn bị thương. Hai giới chức của Đại sứ quán Singapore đã đến Huế để liên lạc với chính quyền địa phương và hỗ trợ lãnh sự cho những người Singapore bị thương. SMU nói họ sẽ giữ liên lạc thường xuyên với các sinh viên để theo dõi tình hình của họ. Sự an toàn của các sinh viên là ưu tiên hàng đầu của đại học và trường sẽ cung cấp hỗ trợ tốt nhất có thể cho các sinh viên.
Ba người Thái Lan đối mặt với cáo buộc phỉ báng hoàng gia đã mất tích sau khi có tin nói là họ bị bắt ở Việt Nam, Reuters đưa tin hôm 10 tháng 5, dẫn lời các tổ chức nhân quyền. Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan bác bỏ rằng ba nhà hoạt động này đang bị Thái Lan giam giữ, theo như cáo buộc của Tổ chức Liên minh Thái Lan vì Nhân quyền. Ông Chuchep Chiwasut, người phát các bình luận chính trị về Thái Lan từ nơi sống lưu vong ở Lào, cùng các nhà hoạt động khác là Siam Therawut và Krishna Thapthai được cho là đã bị Việt Nam trao cho chính quyền Thái Lan vào ngày 8 tháng 5 theo Tổ chức Human Rights Watch. Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tổ chức này, ông Brett Adams, được Reuters trích lời nói rằng việc Việt Nam bí mật trao trả ba nhà hoạt động nổi tiếng nên là điều báo động đối với cộng đồng quốc tế. Phó Thủ tướng Prawit nói rằng Việt Nam đã không phối hợp việc chuyển giao và rằng Thái Lan không nhận được bất kỳ đề nghị nào. Theo tờ Guardian, hôm 10 tháng 5, ba nhà hoạt động trên bị chặn khi vượt biên giới từ Lào và Việt Nam một tháng trước, sử dụng hộ chiếu giả. Tổ chức ân xá quốc tế có trụ sở ở London nói rằng ông Chuchep lâu nay đối mặt với các cáo buộc phỉ báng hoàng gia. Hai nhà hoạt động Siam và Krishna cũng bị điều tra về tội này. Theo Điều 112 của Bộ Luật Hình sự Thái Lan, bất kỳ ai xúc phạm quốc vương, hoàng hậu, người kế vị đối mặt với án lên tới 15 năm tù giam. Các tổ chức nhân quyền lâu nay cáo buộc chính quyền quân nhân Thái Lan gia tăng sử dụng điều luật này kể từ năm 2014 để bịt miệng các tiếng nói bất đồng.
cha mẹ một nhà hoạt động Thái Lan được cho là mất tích sau khi bị dẫn độ từ Việt Nam, đã kêu cứu tại các văn phòng chính phủ và các cơ quan ngoại giao ở Bangkok hôm 13 tháng 5 để tìm thông tin về số phận của con trai, theo AP. Ông Siam Tirawut là một trong ba nhà hoạt động lưu vong mà các nhóm nhân quyền đã lên tiếng bày tỏ lo ngại vì cả chính quyền Thái Lan lẫn Việt Nam đều không thừa nhận giam giữ họ. Ông Siam Tirawut, Chokchip Chivasut và Krishna Thapthai là ba nhà hoạt động đã trốn khỏi Thái Lan sau cuộc đảo chính quân sự tháng 5 2014. Họ sang Lào và tiếp tục các hoạt động chính trị, lên tiếng chỉ trích chính quyền Thái Lan. Hôm 13 tháng 5, cha mẹ của nhà hoạt động Siam cùng với các cảm tình viên đã gửi thư cho Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Thái Lan, Đại sứ quán Việt Nam và Văn phòng Liên minh châu Âu. Bà Kania Thirawut, mẹ của ông Siam, nói với các phóng viên rằng cảnh sát của cơ quan chống tội phạm Thái Lan cho biết họ không có thông tin về trường hợp của con trai bà. Tôi muốn biết thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam về việc Siam có bị trục xuất sang Thái Lan hay không. Tôi rất lo lắng cho sinh mạng của con tôi, bà nói. Trong một bức thư gửi Đại sứ Việt Nam Nguyễn Hải Bằng, bà nói rằng bà hy vọng ông Đại sứ sẽ tôn trọng các quyền của người dân Thái Lan và không dẫn độ những người tị nạn có nguy cơ bị sách nhiễu. Tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở tại New York cho biết ba nhà hoạt động đã được bàn giao cho chính quyền Thái Lan vào ngày 8 tháng 5, mặc dù các cơ quan chức năng Thái Lan đã phủ nhận việc dẫn độ này. Theo tờ Guardian, hôm 10 tháng 5, ba nhà hoạt động trên bị chặn khi vượt biên giới từ Lào vào Việt Nam một tháng trước và họ có sử dụng hộ chiếu giả.
Vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 hàng năm là ngày lễ mẹ, một ngày lễ quan trọng của người dân Mỹ. Trong dịp này, cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington thường tổ chức các chương trình dành cho những người già neo đơn sinh sống trong vùng. Tại những chương trình như thế này, bên cạnh những câu chuyện liên quan đến người mẹ, đến đạo hiếu, thì tất nhiên những đóa hoa tươi cũng là món quà đầu tiên mà cộng đồng gửi tặng đến những người mẹ kém may mắn, có con cái ở xa không về được với mẹ trong dịp đặc biệt này. Bà Lâm Thiên Thu, khu nhà trợ cấp Woodland Hill tại Virginia nói:
Bây giờ thì không còn sinh hoạt ở ngoài đời được nhiều, không còn đi làm việc. Chúng tôi đã ở trong cái giai đoạn nghỉ ngơi rồi. Nhưng mà các tổ chức, các cộng đồng vẫn nhớ đến những người già chúng tôi. Những cái dịp như vậy là những niềm vui của chúng tôi.
Còn bà Hoàng Thị Thư, một cư dân khác tại khu nhà trợ cấp Woodland Hill, Virginia thì cho biết:
Rất là ấm áp. Thích lắm mà, cảm thấy không có cô đơn, mà thấy cuộc sống có thêm phần thi vị.
Ngoài những đóa hoa tươi và một bữa cơm trưa ấm áp do chính tay những tình nguyện viên của cộng đồng chuẩn bị, thì những bậc con cháu thuộc thế hệ thứ hai sinh sống trên đất Mỹ cũng phục vụ cho mọi người một chương trình văn nghệ với những ca khúc về cha mẹ và tình cảm của các bậc làm con. Chương trình ngày lễ mẹ của cộng đồng năm nay tiếp tục được tổ chức tại khu nhà được chính phủ trợ cấp Woodland Hill. Đây là khu nhà trợ cấp có đông người già neo đơn gốc Việt sinh sống nhất ở ngoại ô thủ đô Washington, với tổng số gần 200 cụ. Ông Song Huỳnh, một tình nguyện viên từ thành phố Arlington tại Virginia nói:
Trong những cái thời gian này đó thì có một số những cụ có thể có gia đình, họ về với gia đình, nhưng mà song song theo đó thì cũng có một số những cụ khác, con cái của họ ở xa, thì cái thời gian này có thể là một thời gian mà họ cần sự quan tâm đến đối với họ, cho nên chúng tôi thường làm những tạo ra những cái cơ hội để chúng ta bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với bậc cha mẹ.
Những chương trình tri ân như thế này là một trong những hoạt động thường xuyên của các hội đoàn gốc Việt sinh sống ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington DC vào các dịp lễ Tết và những ngày lễ đặc biệt trong năm dành cho người già neo đơn. Chưa có một thống kê đầy đủ về số lượng người già neo đơn gốc Việt sống trong các khu nhà trợ cấp của chính phủ tại khu vực ngoại ô Washington. Tuy nhiên, có thể nói do điều kiện và yêu cầu của công việc mà con cái không thể ở cùng cha mẹ già là một thực tế rất phổ biến ở xã hội Mỹ hiện tại. Và những chương trình như thế này đã thực sự trở thành một trong những chỗ dựa tinh thần mà cộng đồng tạo ra để giúp đỡ những người già trong cuộc sống.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Cử tri Philippines đi bỏ phiếu hôm thứ Hai 13 tháng 5 trong cuộc bầu cử giữa kỳ được coi là một cuộc trưng cầu dân ý về sự cai trị của Tổng thống Rodrigo Duterte, người có vẻ sẽ nắm chặt quyền lực hơn và lấn át phe đối lập đang suy yếu dần. Gần 62 triệu cử tri của đất nước 107 triệu dân đã đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử toàn quốc để bầu chọn 18.000 chức vụ bao gồm hơn 200 thị trưởng và thống đốc và 245 ghế ở Hạ viện, mà trong đó ông Duterte hoàn toàn giữ được thế đa số áp đảo. Quan trọng nhất là cuộc đua giành 12 ghế trong Thượng viện 24 chỗ, cơ quan ít mang tính đảng phái hơn và cho đến nay được coi là một cơ chế kiểm tra thiết yếu về quyền lực và một lực lượng ngăn cản sự áp đảo chính trị của chính quyền Duterte. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy các ứng cử viên thân ông Duterte sẽ thắng thế và có đến 11 hoặc 12 đồng minh của ông nằm trong nhóm 15 ứng cử viên được coi là có nhiều cơ hội nhất. Chỉ có một ứng cử viên phe đối lập nằm trong số 15 người tiềm năng đó. Điều đó minh chứng cho những gì các nhà phân tích nói là ông Duterte đang tăng cường quyền lực trong khi phe đối lập thiếu sự xác đáng, gắn kết và khả năng lãnh đạo. Nhà phân tích chính trị Raymond Casibo nhận định, mục tiêu số 1 của ông Duterte là củng cố quyền lực. Ông sẽ nhận được một sự ủy nhiệm lớn, thậm chí có thể đến 3/4 thượng viện. Phe đối lập thậm chí có thể không có được một ghế nào, bị đẩy ra ngoài hoàn toàn và đó sẽ là một kỷ lục. Không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ xảy ra bạo động trong ngày bỏ phiếu, nhưng đã có những báo cáo về việc mua phiếu và sự cố trong các máy bỏ phiếu điện tử. Ông Duterte đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 bằng một tỷ lệ lớn, trong tư cách là ứng cử viên thay thế và là một người mới bước vào chính trường vốn là truyền thống của giới thượng lưu Manila. Các thế lực mạnh hoặc các chính trị gia nổi tiếng bị xé nát bởi các vụ bê bối. Kiểm soát đa số thượng viện và sự vắng mặt của phe đối lập sẽ cho phép liên minh của ông dễ dàng thương lượng với các bên độc lập, ít bị thượng viện kiểm duyệt và điều tra, và giúp cho việc thông qua các luật gây tranh cãi như là khôi phục hình phạt tử hình hay sửa đổi hiến pháp để thành lập liên bang và có thể mở rộng giới hạn nhiệm kỳ. Hôm 12 tháng 5, một tướng quân đội Venezuela đã kêu gọi lực lượng vũ trang đứng lên chống lại Tổng thống Nicolás Maduro, theo hãng tin Reuters. Ông Ramón Rancho tự giới thiệu là một tướng không quân nói rằng chính phủ Venezuela hiện đang bị chế độ độc tài cộng sản ở Cuba, đồng minh của ông Maduro, kiểm soát. Ông Rancho nói trên YouTube, trên tay cầm bản hiến pháp Venezuela, chúng ta phải tìm cách để thoát khỏi nỗi sợ hãi, hãy xuống đường, hãy lên tiếng phản đối và tìm một liên minh quân sự để thay đổi hệ thống chính trị này, đánh lúc phải nổi dậy. Trong khi các sĩ quan từ bỏ chế độ Maduro đã rời khỏi đất nước, thì các tướng lĩnh cao cấp còn lại, nhất là những người chỉ huy các binh sĩ, vẫn tiếp tục ủng hộ Maduro. Tư lệnh không quân Pedro Juliak đã đăng một bức ảnh của ông Rancho trên Twitter hôm 12 tháng 5 cùng với dòng chữ kẻ phản bội người dân Venezuela và cuộc cách mạng. Reuters cho biết ông Rancho là một sĩ quan quân đội tài ngũ từng trốn sang Colombia vào tháng trước, theo một nguồn tin thân cận với quân đội Venezuela, yêu cầu không nêu tên. Không như các sĩ quan khác đã đưa ra những lời kêu gọi tương tự, ông Rancho không lên tiếng ủng hộ ông Juan Guaido, tổng thống lâm thời tự phong của Venezuela từ tháng 1 cho tới nay.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Ba ngày 14 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.